Chương trình audio giáo lý hôn nhân phần thứ hai: gia đình là hội thánh tại gia.
Bài 15: các bí tích trong đời sống hôn nhân và gia đình. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Trong bài giáo lý số 14 mà chúng ta đã nghe vừa qua, nói về linh đạo hôn nhân gia đình, nghĩa là con đường nên thánh của đời sống gia đình. Bài giáo lý trên đã cho chúng ta thấy những điểm chính như sau. Thứ nhất, nên thánh là sống hoàn thiện như Cha trên trời, là trở nên giống Đức Kitô bằng cách sống yêu thương và chu toàn bổn phận. Tất cả Kitô hữu đều có bổn phận nên thánh trong bậc sống của mình. Thứ hai, mỗi bậc sống đều có con đường nên thánh riêng gọi là linh đạo. Linh đạo hôn nhân và gia đình là con đường nên thánh dành cho những người sống bậc hôn nhân và gia đình. Linh đạo này lấy tình yêu của Thiên Chúa đối với con người và tình yêu của Đức Kitô đối với hội thánh làm khuôn mẫu. Và sau cùng, để thực hành linh đạo hôn nhân và gia đình, đôi vợ chồng cần có tình yêu sáng tạo để sinh sản và giáo dục con cái, tình yêu trung thành để sống lời cam kết hôn nhân mỗi ngày cho trọn vẹn hơn, tình yêu hy sinh để vui nhận vác thánh giá hàng ngày. Đôi bạn phải biết canh tân đời sống, làm chứng và loan báo tin mừng, đồng thời siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Qua bài giáo lý trên, một lần nữa cho chúng ta thấy rằng hôn nhân là một tiến trình giúp con người nên thánh. Vì thế, trung thành với ơn gọi hôn nhân không những giúp ta hạnh phúc trong gia đình nhưng còn nên thánh nữa. Với bài giáo lý số 15 hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bí tích trong đời sống hôn nhân và gia đình. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn mối tương quan mật thiết giữa bí tích hôn nhân với các bí tích khác, để từ đó giúp chúng ta sống đời Kitô hữu cách hoàn hảo hơn. Bây giờ kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Trước cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Các tín hữu chuyên cần tham dự những buổi giáo lý của các tông đồ, hiệp thông huynh đệ, bẻ bánh và cầu nguyện. Hằng ngày họ hợp nhất một lòng một ý cùng nhau ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà, họ dùng bữa cách vui vẻ đơn sơ.
Kính thưa quý học viên, như chúng ta đã biết, Đức Kitô để lại cho Hội Thánh những bí tích là những dấu chỉ hữu hình diễn tả và đem lại ơn thánh cho các tín hữu. Các bí tích có mục đích thánh hóa con người, xây dựng thân thể Đức Kitô và thờ phượng Thiên Chúa. Và chúng ta cũng biết, 7 bí tích được chia thành 3 nhóm. Nhóm các bí tích khai tâm Kitô giáo, nhóm các bí tích chữa lành và nhóm các bí tích xây dựng cộng đoàn. Ngoài ra, 7 bí tích có liên hệ mật thiết tới các giai đoạn và các thời điểm quan trọng của đời sống người Kitô hữu. Khi mới sinh ra, ta cần bí tích rửa tội. Lớn lên, cần bí tích thêm sức để duy trì sự sống. Cần bí tích thánh thể. Cần được chữa lành những vết thương tâm hồn, có bí tích hòa giải và sức dầu. Khi lãnh nhận sứ mạng xây dựng cộng đoàn, có bí tích truyền chức và hôn nhân. Nhờ lãnh nhận các bí tích, đời sống Kitô hữu được nuôi dưỡng và mỗi ngày một tăng trưởng hơn. Nội dung bài giáo lý hôm nay sẽ cho chúng ta thấy mối tương quan giữa bí tích hôn nhân với 6 bí tích còn lại như thế nào. Trước hết, mời quý vị tìm hiểu mối tương quan giữa bí tích hôn nhân với 3 bí tích khai tâm Kitô giáo là rửa tội, thêm sức và thánh thể. Hôn nhân và rửa tội. Như chúng ta biết, nhờ bí tích rửa tội, người Kitô hữu được tái sinh làm con cái Thiên Chúa, làm chi thể Đức Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Họ được tháp nhập vào Hội Thánh là thân thể Đức Kitô và là gia đình con cái Thiên Chúa. Như vậy, bí tích rửa tội chính là cánh cửa dẫn vào đời sống hiệp thông với nhau và hiệp thông với Thiên Chúa. Trong khi đó, bí tích hôn nhân tăng cường và cụ thể hóa sự hiệp thông mà bí tích rửa tội đã đem lại. Trước hết, đối với 2 vợ chồng, nhờ bí tích hôn nhân, họ được thông phần giao ước tình yêu của Đức Kitô và Hội Thánh như lời Thánh Phaolô nói. Bởi thế, người ta sẽ lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Như vậy, lòng trung thành và tình yêu mà đôi bạn trao cho nhau trong giao ước hôn nhân cũng chính là lòng trung thành trong đức tin và đức mến mà mỗi người đã tuyên hứa khi chịu phép rửa tội. Vì thế, khi cùng sống bí tích rửa tội, họ cũng thực hiện chính lời giao ước hôn nhân của mình. Thứ đến đối với con cái, bí tích rửa tội rất cần cho được sống đời đời như lời Chúa Giêsu nói. Ai không sinh lại bởi nước và Thánh Thần thì không thể vào được nước Thiên Chúa. Bí tích rửa tội tha tội tổ tông và cả những tội riêng ta phạm trước đó, ban ơn thánh hóa, sinh ta làm con Thiên Chúa và con Hội Thánh. Do đó, hai vợ chồng cần đặc biệt quan tâm thực hiện việc rửa tội cho con cái. Trong trường hợp thông thường, khi cháu bé được chừng một tháng tuổi, cha mẹ và người đỡ đầu đưa cháu đến nhà thờ xin cha xứ rửa tội cho cháu. Trong trường hợp nguy tử, thì cha mẹ cần lo liệu cho con được rửa tội sớm hết sức có thể. Trong trường hợp tối khẩn như sảy thai, thì cha mẹ phải rửa tội cho con mình cho dù nó được bao nhiêu tháng tuổi. Nếu bào thai chắc chắn còn sống, thì rửa tội cách tuyệt đối. Nếu không biết rõ thai còn sống hay chết, thì rửa tội hồ nghi. Hôn nhân và thêm sức. Bí tích thêm sức làm cho người tín hữu được đầy ơn Chúa Thánh Thần, để trở nên chứng tá đức tin, có nhiệm vụ bảo vệ và mở mang nước Chúa. Trong khi đó, bí tích hôn nhân giúp đôi bạn trở thành nhân chứng cho tình yêu tự hiến của Đức Kitô và xây dựng nước Chúa trong chính bậc sống hôn nhân của mình. Những hy sinh, đau khổ và thử thách trong cuộc sống chung, sự giáo dục con cái nên người con Chúa đều là những công việc quý giá góp phần mở mang nước Chúa. Chính ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ giúp đôi bạn chu toàn những nhiệm vụ trên. Nơi bí tích hôn nhân, chính Chúa Thánh Thần là dấu ấn hôn ước của hai vợ chồng, là nguồn mạch tình yêu của họ, là sức mạnh giúp họ chung thủy. Đối với gia đình Kitô hữu, sống bí tích thêm sức là quý trọng ơn Chúa Thánh Thần, quan tâm lo cho mọi người trong gia đình lãnh nhận bí tích thêm sức, và liệu cho chính gia đình mình có một kế hoạch truyền giáo, quan tâm thực hiện và thường xuyên kiểm điểm để thực hiện tốt hơn. Hôn nhân và thánh thể. Chúng ta biết rằng ơn vô giá mà đôi bạn được hưởng trong thánh lễ hôn nhân là hiệp lễ. Lúc ấy, hai vợ chồng được tham dự vào chính giao ước tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Nhờ kết hợp mật thiết với Đức Kitô, họ được Ngài làm bạn đồng hành, được Ngài trợ lực suốt cuộc đời để họ nên một trong Ngài và để họ có thể yêu nhau. Không phải bằng một tình yêu đầy giới hạn của mình, nhưng bằng chính tình yêu vô biên của Ngài. Thật vậy, bí tích thánh thể là nguồn mạch tình yêu mời gọi vợ chồng trở nên một thân thể duy nhất và chia sẻ cho nhau. Vì thế, năng đến với bí tích thánh thể, vợ chồng sẽ được Chúa Giêsu biến đổi để trở nên tấm bánh tình yêu bẻ ra trao tặng cho nhau. Tấm bánh của sự sống, của niềm vui, của tha thứ và của sự tâm đầu ý hợp. Bí tích thánh thể chính là sức sống nuôi dưỡng, củng cố và đổi mới tình yêu của đời sống hôn nhân và gia đình. Nhờ tình yêu siêu nhiên ấy, họ dễ lướt thắng những bực bội buồn phiền. Nhờ thánh lễ, cuộc sống hàng ngày của gia đình trở thành hy lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa. Để được khỏe mạnh, chẳng những phải tránh bệnh tật mà còn phải ăn uống đầy đủ và tập thể dục. Đối với người tín hữu, dinh dưỡng là năng rước lễ và chăm đọc lời Chúa. Tập thể dục là cầu nguyện sâu xa và kiểm điểm đời sống hàng ngày. Chúng ta vừa tìm hiểu mối tương quan giữa bí tích hôn nhân với ba bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục tìm hiểu mối tương quan của bí tích hôn nhân với các bí tích hòa giải, sức dầu và truyền chức thánh. Hôn nhân và hòa giải. Trước khi lãnh bí tích hôn nhân, Hội Thánh khuyên đôi bạn xưng tội để tâm hồn được trong sạch, xứng đáng đón nhận dồi dào ân huệ Chúa ban trong ngày thành hôn. Và trong suốt quá trình chung sống, đôi bạn sẽ không sao tránh hết mọi khuyết điểm, sai sót. Những sai sót về tình yêu, về lòng trung thành, về đức nhẫn nại có thể làm họ chán nản. Bấy giờ, bí tích hòa giải sẽ xóa đi những lỗi lầm ấy và ban nhiều ơn, giúp đôi bạn phấn khởi vững bước trong cuộc sống hôn nhân với nhiều cố gắng mới. Cũng nhờ bí tích hòa giải, đôi bạn ý thức được những buồn phiền đã gây ra cho nhau, từ đó trở nên xả kỷ và quảng đại hơn. Họ cũng phấn đấu sống hòa hợp với các phần tử khác trong gia đình và lối xóm. Ngoài ra, bí tích hòa giải mời gọi gia đình luôn hoán cải theo tin mừng. Cũng như người sạch sẽ thường tắm rửa, thay quần áo, giặt giũ và ủi ngay ngắn. Sau đó ngay, người tín hữu tốt, dù không có sai lỗi gì trầm trọng, vẫn cố gắng xưng tội thường xuyên, khoảng 2 hay 3 tháng một lần. Đằng khác, không chờ đến ngày xưng tội mới xét mình, nhưng nên kiểm điểm đời sống hàng ngày bằng cách xét mình mỗi tối để đáp lại tiếng Chúa cách quảng đại hơn. Muốn chiến thắng tội lỗi, cần dứt khoát ngay từ đầu, tránh xa các dịp tội và loại trừ cả những lệch lạc nhỏ bé nhất, ngay khi nó chỉ mới là một ý tưởng manh nha. Hôn nhân và truyền chức thánh. Chúng ta biết rằng hôn nhân và truyền chức thánh là hai bí tích phục vụ cộng đoàn do chính Đức Kitô thiết lập. Cộng đoàn này có tên là Hội Thánh. Bí tích hôn nhân giúp gia tăng số con cái trong Hội Thánh, và bí tích truyền chức giúp tuyển chọn các tác viên phục vụ Hội Thánh. Như vậy, chính ơn gọi làm linh mục được gieo mầm từ trong gia đình, nên gia đình được gọi là chủng viện sơ khởi. Vì thế, Hội Thánh ước mong rằng không những các đôi vợ chồng quan tâm nâng đỡ các ơn gọi linh mục và tu sĩ đã có sẵn, mà còn tha thiết muốn dâng con cái mình làm việc tông đồ phụng sự Chúa trong ơn gọi đó. Do đó, Công đồng Vaticano II khuyên: cha mẹ hãy thận trọng giúp đỡ con cái lựa chọn ơn gọi. Nếu thấy chúng có ơn thiên triệu, họ hãy thận trọng nuôi dưỡng ơn thiên triệu ấy. Ngoài ra, trong phạm vi gia đình, cha mẹ có trách nhiệm thánh hóa con cái, và đáp lại, chính con cái cũng góp phần thánh hóa cha mẹ. Trong phạm vi giáo xứ, các chủ chăn có trách nhiệm thánh hóa giáo dân, và đáp lại, chính giáo dân cũng góp phần thánh hóa các chủ chăn. Giáo dân có thể thực hiện công việc này bằng cách tích cực cộng tác với các chủ chăn trong việc xây dựng Hội Thánh, cách riêng trong các sáng kiến truyền giáo, cảm thông những giới hạn và yếu đuối của các ngài, đồng thời luôn cầu nguyện cho các ngài, nâng đỡ các ngài về tinh thần cũng như vật chất, khiêm tốn góp ý xây dựng cho các ngài trong tình bác ái và liên đới trách nhiệm. Hôn nhân và sức dầu bệnh nhân. Trong ngày cưới, đôi bạn hứa chung thủy với nhau đến chết. Cái chết tiềm ẩn lòng trung tín trọn vẹn của họ. Trước biên giới sự sống và sự chết, bí tích sức dầu giúp người tín hữu kết thúc đoạn đường lữ hành và sẵn sàng bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Thánh thể lúc ấy là của ăn đàng, giúp người tín hữu đủ sức đi tới bàn tiệc muôn đời của giao ước tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh Khải Hoàn. Trên giường hấp hối, đôi bạn thấu triệt được vẻ cao đẹp cuộc sống chung đầy ý nghĩa của mình. Đó là cuộc đồng hành với Đức Kitô, là thời gian thử thách và tinh luyện tình yêu, là đoạn đường dẫn tới cuộc sống vĩnh cửu mai sau đầy hạnh phúc. Hãy liệu cho bệnh nhân được lãnh nhận bí tích sức giàu lúc còn tỉnh táo. Những người thân yêu nên có mặt trong giờ phút ấy để cầu nguyện cho bệnh nhân, để hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân, vì lúc ấy bệnh nhân thường rất sợ cô độc. Bí tích sức giàu cũng nhắc nhớ đến sự hiện diện của những người cao niên trong gia đình. Đừng coi sự hiện diện của họ như một gánh nặng, nhưng hãy coi đó là một ơn Chúa. Người già là hiện thân của kinh nghiệm quá khứ, có thể giúp giới trẻ nhận ra lẽ khôn ngoan trong cuộc sống. Đồng thời, người già cũng dễ mang tâm trạng cô đơn, sợ bị bỏ rơi. Do đó, cần quan tâm chăm sóc những người già cả trong gia đình mình cũng như trong lối xóm. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 15 nói về các bí tích trong đời sống hôn nhân và gia đình. Qua bài giáo lý này, chúng ta cần ghi nhớ 7 điểm chính như sau. Thứ nhất, các bí tích giúp gì cho đời sống hôn nhân và gia đình? Thưa, các bí tích, đặc biệt là bí tích hôn nhân, thánh thể và hòa giải, thánh hóa tình yêu vợ chồng, ban nhiều ơn sủng giúp họ chu toàn trách nhiệm đối với nhau và đối với con cái. Thứ hai, ai được quyền cử hành bí tích rửa tội và phải rửa tội như thế nào? Thưa, bình thường là giám mục, linh mục và phó tế, nhưng khi khẩn cấp thì bất cứ ai cũng có thể cử hành, miễn là làm theo ý muốn và cách thức của hội thánh. Phải lấy nước tự nhiên, không pha thứ gì, rồi đổ trên đầu kẻ chịu phép rửa tội và đọc tên thánh. Ta rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thứ ba, gia đình Kitô hữu sống bí tích thêm sức như thế nào? Thưa, gia đình Kitô hữu sống bí tích thêm sức bằng cách lo cho mọi người nhiệt thành sống đức tin để trở nên nhân chứng của Đức Kitô và góp phần xây dựng hội thánh. Thứ tư, vì sao gia đình Kitô hữu phải năng lãnh nhận bí tích hòa giải? Thưa, nhờ bí tích hòa giải, mọi người nhận ra những lỗi phạm của mình và đón nhận lòng khoan dung của Thiên Chúa. Nhờ đó sẽ dễ sống hòa hợp và tha thứ cho nhau. Thứ năm, vì sao gia đình Kitô hữu phải năng lãnh nhận bí tích thánh thể? Thưa, vì bí tích thánh thể là nguồn mạch tình yêu và là sức sống nuôi dưỡng, củng cố và đổi mới tình yêu của đời sống hôn nhân và gia đình. Thứ sáu, cha mẹ có bổn phận nào đối với ơn thiên triệu của con cái? Thưa, cha mẹ phải thận trọng giúp đỡ con cái nhận biết ơn gọi. Nếu thấy chúng có ơn thiên triệu, thì phải lo nuôi dưỡng ơn thiên triệu ấy. Và sau cùng, bí tích sức giàu bệnh nhân có liên hệ nào đối với đời sống hôn nhân và gia đình? Thưa, bí tích sức giàu bệnh nhân nhắc nhớ ta quan tâm đến những người đau yếu bằng cách lo cho họ lãnh nhận bí tích này để được ơn Chúa nâng đỡ, đồng thời quan tâm đến những người già cả trong gia đình và lối xóm bằng cách giúp đỡ và chăm sóc họ, đặc biệt là những người neo đơn. Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Bây giờ, mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích hôn nhân liên kết chúng con nên duyên vợ chồng. Xin thương đổ ơn Thánh Chúa xuống trên gia đình chúng con, để chúng con trở thành dấu chỉ sự hiện diện của Chúa cho nhau và cho mọi người. Amen.
Hót liêu lo kìa, người đang